Kính thưa cộng đoàn, Kinh Thánh mà vừa xong chúng ta nghe trong thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Ngài quả quyết rằng người ta nên công chính là vì tin vào Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô đã nói lòng, đề cập đến lòng tin của ông Abraham, một lòng tin thật là tuyệt vời, một lòng tin mà đối với những người không có một niềm tin tôn giáo thì họ nói rằng đó là một con người mù quáng và mê tín. Nhưng đối với những người có một lòng tin sắt đá thì lại cảm nhận được rằng lòng tin của ông Abraham là mẫu gương cho bất cứ một người nào tin vào Thượng Đế. Thật vậy, lòng tin của ông Abraham đã bị thử thách rất nhiều, và lòng tin của ông đã hoàn toàn tuyệt đối gắn bó cuộc đời của mình vào lời hứa của Thiên Chúa. Và vì vậy mà ông đã trở thành tổ phụ của tất cả những người tin. Rồi trong bài tin mừng ngày hôm nay thì cũng đề cập đến một con người cũng có một lòng tin tuyệt vời như vậy, đó là Thánh Giuse. Thánh Giuse cũng như ông tổ phụ Abraham được gọi là công chính vì các ngài đã tin vững vàng vào Thiên Chúa và không hề nghi ngại một điều gì. Cuộc đời của Thánh Giuse là một cuộc đời thầm lặng. Trong tất cả tin mừng chúng ta không thấy Thánh Giuse nói một lời nào, nhưng mà Thánh Giuse lại để lại một gương mẫu về lòng tin cho bất cứ một Kitô hữu nào. Thật vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lòng tin của Thánh Giuse được diễn tả trong một cái câu ngắn ngủi: ông Giuse là người công chính. Công chính ở đây có nghĩa là gì? Thưa theo Kinh Thánh thì người công chính là người tin một cách vững vàng vào Thiên Chúa, tin mà không nghi ngại, tin và để Thiên Chúa hướng dẫn và thay đổi cuộc đời của mình, để Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của mình trở thành một con người mới, trở thành một tạo vật mới, trở thành một công cụ mới để Thiên Chúa thực hiện ý định của Ngài. Nên vì vậy, Thánh Giuse trong Kinh Thánh nói Ngài là người công chính. Vậy Thánh Giuse là một con người tin vững vàng vào Thiên Chúa. Và câu chuyện về cuộc đời của Thánh Gia đã diễn tả một cách hoàn toàn ý nghĩa của sự công chính nơi Thánh Giuse. Chắc chắn Thánh Giuse phải là một con người gần gũi Thiên Chúa, chuyên chăm nguyện ngắm, và Ngài cũng học hiểu được Kinh Thánh. Ngài có lòng yêu mến Chúa trên hết. Nên vì vậy mà khi Đức Mẹ là người mà Ngài đã đính hôn có thai, và ở đây có một cái khẳng định là thần linh của Thiên Chúa đã cho Ngài biết là Đức Mẹ có thai do quyền năng Thiên Chúa. Và cũng có thể là chính Đức Mẹ đã tỏ lộ cho Thánh Giuse biết cái thai trong bụng mình là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính vì vậy mà nếu trong trường hợp Ngài là người công chính theo lề luật, tức là công chính theo luật của người Do Thái, thì Thánh Giuse phải tố cáo Đức Mẹ để người ta lên án và ném đá Đức Mẹ cho đến chết. Nhưng ở đây Kinh Thánh lại nói ông Giuse là người công chính, không muốn tố giác bà Maria. Nên vì vậy mình phải hiểu một cách rõ rệt là Thánh Giuse là người yêu mến, tôn kính Thiên Chúa. Ngài có lòng yêu người, và vì vậy sự công chính ở đây nó mang một cái ý nghĩa hết sức đặc biệt. Công chính có nghĩa là trả cho người khác cái vinh dự hay là cái của cải mà mình không có. Nên vì vậy sự công chính của Thánh Giuse có nghĩa là Ngài biết được cái bào thai trong bụng của người bạn của mình. Và vì biết rằng người con đó là con đấng tối cao, Thiên Chúa đã tác động nơi Đức Mẹ để Đức Mẹ cưu mang con Thiên Chúa làm người. Khi biết được điều đó, Thánh Giuse cảm nhận được rằng mình không xứng đáng để có thể làm cha của đứa bé đó. Và vì vậy mà Ngài đã âm thầm và dự tính rằng sẽ bỏ bà Maria một cách kín đáo. Từ vì Ngài không xứng đáng để làm chồng của một người phụ nữ mà người đó là mẹ của Thiên Chúa tối cao, và cũng không xứng đáng làm cha của đấng cứu thế. Nhưng mà đang khi phân vân là bỏ như thế nào thì sứ thần Chúa hiện đến trong đêm tối, trong giấc mơ, và nói rằng ông Giuse đừng ngại nhận bà Maria về làm vợ. Và sứ thần cũng nói ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, có nghĩa là Thiên Chúa trao cho ông cái nhiệm vụ rõ rệt, đó là ông sẽ là chồng đích thực của Đức Maria, và đồng thời ông có một cái vinh dự là Thiên Chúa trao cho ông để làm cha nuôi của đấng cứu thế. Đặt tên cho ai có nghĩa là như thế. Nên vì vậy khi tỉnh dậy thì ông đã đón Đức Mẹ về nhà mình. Ông không nghi ngại, ông không còn băn khoăn nữa, mà ông vâng lời tuyệt đối. Và trong Kinh Thánh cũng nói là sau khi sinh Chúa Giêsu thì Thiên Thần báo mộng cho ông rằng ông hãy đưa mẹ và con trẻ trốn sang Ai Cập. Ông Giuse đang đêm thức dậy đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập vì vua Herodê đang rình bắt và giết. Rồi sau khi vua Herodê băng hà thì sứ thần Chúa lại hiện đến trong giấc mơ và nói với ông rằng hãy đưa hai mẹ con trở về đất Do Thái. Ông lại vâng lời, không nghi ngại, đưa hai mẹ con trở về. Ở đây chúng ta thấy ông Giuse là người công chính, lại thêm một cái khía cạnh nữa, có nghĩa là ông luôn luôn chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, và chu toàn một cách hết sức là cặn kẽ và một cách hết sức là hoàn hảo. Ông không nhiều tài năng, ông là bác thợ mộc, nhưng mà ông chu toàn nghĩa vụ của một người chồng, chu toàn nghĩa vụ của một người cha nuôi. Ông đã dồn sức lực của mình để nuôi dưỡng hai mẹ con. Ông đã vâng lệnh Chúa để chu toàn bổn phận của một người gia trưởng. Ông đã đi trong cuộc đời của mình như là một người lữ hành đức tin, hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Và ông để cuộc đời của mình để Thiên Chúa uốn nắn. Ông để cuộc đời của mình để Thiên Chúa thực hiện những ý định của Thiên Chúa. Nhờ ông mà Chúa Giêsu mang dòng dõi của vua David, như trong bài đọc thứ nhất chúng ta đã nghe lời hứa của Thiên Chúa cho dân tộc Do Thái và nhất là cho dòng dõi của vua David sẽ được trường tồn. Và quả thật, Đức Giêsu thuộc dòng dõi David đã trở nên một vị quân vương tồn tại mãi, và chính vị đó sẽ là người chăn dắt Israel, sẽ là người chăn dắt cả một đoàn chiên mới và tập hợp cả một thế giới này về cho Thiên Chúa. Đức tin của Thánh Giuse luôn luôn trở thành gương mẫu cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta. Một đức tin mạnh mẽ, một đức tin luôn luôn gắn bó và thực hiện những điều Thiên Chúa muốn. Nên vì vậy, Thánh Giuse trở thành gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Thánh Giuse là đấng bảo trợ của cả giáo hội, và Thánh Giuse là đấng bảo trợ không những là các ông gia trưởng hay là những người nam, mà cả những người nữ. Từ vì giáo hội vẫn mời gọi chúng ta là hãy đến cùng Thánh Giuse, cả khi vui, cả khi buồn, để chúng ta có thể tâm sự với Ngài, trao phó cuộc sống của chúng ta cho Ngài, để Ngài hướng dẫn chúng ta sống thuận theo ý của Thiên Chúa. Thánh Giuse, ai đến và tin tưởng vào Ngài chắc chắn không bao giờ thất vọng. Thánh Teresa Avila, Ngài đã viết câu đó là: khi tôi đến với Thánh Giuse thì tôi không bao giờ xin một cái ơn nào mà Chúa lại không ban cho tôi. Và chúng ta thấy Thánh Giuse được tôn kính sau Đức Mẹ, và thế giá của Thánh Giuse vẫn luôn luôn làm cho mọi người chạy đến với Ngài và qua Ngài để cầu khẩn và xin Thiên Chúa ban những ơn lành cho mình và cho gia đình mình cũng như cho giáo hội, để qua đó chúng ta được luôn luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa và cố gắng sống công chính trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho giáo họ Thánh Giuse, ban cho tất cả quý ông, quý anh, quý em, và ban cho mọi người chúng ta theo gương Thánh Giuse để trở nên những con người luôn luôn xác tín rằng tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu vĩ đại, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu trung tín, và tình yêu của Thiên Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta để chúng ta càng ngày càng sống đẹp lòng Chúa và mưu ích cho anh chị em của mình.